Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm 6 quốc gia có ít tự do báo chí nhất trên thế giới, theo đánh giá mới được Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới RSF công bố. Trong đó nhận định rằng quốc gia do Đảng Cộng sản cầm quyền tăng cường kiểm soát mạng xã hội và tiến hành một làn sóng bắt giam các nhà báo độc lập trong năm qua. Trong số 180 quốc gia được đánh giá trên bảng chỉ số tự do báo chí thế giới 2021 của RSF được công bố hôm 20 tháng 4, Việt Nam xếp hạng 175 và nằm trong nhóm các quốc gia gồm cả Trung Quốc và Triều Tiên, được coi là có tình trạng rất tồi tệ đối với môi trường báo chí. Đây cũng là thứ hạng mà Việt Nam được đánh giá trên chỉ số 2020, tăng một bậc so với một năm trước đó. Cùng với nhận định về sự can thiệp trực tiếp của Bắc Kinh vào luật an ninh quốc gia ở Hồng Kông hồi tháng 6 năm ngoái gây ra sự đe dọa lớn tới nền báo chí ở Trung Quốc, RSF nói trong thông cáo báo chí đưa ra hôm 20 tháng 4 rằng Việt Nam cũng tăng cường sự kiểm soát của mình đối với nội dung mạng xã hội, trong khi tiến hành một làn sóng bắt giữ các nhà báo độc lập hàng đầu trong thời gian chuẩn bị cho kỳ đại hội được tổ chức 5 năm một lần của Đảng Cộng sản vào cuối tháng 1 vừa qua. Tổ chức có trụ sở tại Paris, Pháp nhắc đến tên nhà báo Phạm Đoan Trang, người được giải tự do báo chí ở hạng mục tầm ảnh hưởng của RSF năm 2019, trong số những người bị chính quyền Việt Nam bắt giữ vào năm ngoái. Nhận định từ Nha Trang, Khánh Hòa, nhà báo Võ Văn Tạo nói với VOA rằng phân tích của tổ chức RSF là chính xác.
Như nhận định của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, trong thời gian vừa rồi, năm ngoái cũng như năm nay, thì cái việc mà bắt bớ rồi kết án rất nặng nề những người làm báo tự do nổi lên là một cái mối quan ngại chung cho tất cả những người mà quan tâm đến nhân quyền ở Việt Nam. Cô Đăng Trang cũng trước đây cũng là nhà báo đấy, nhà báo của nhà nước ấy, thì cũng bắt từ ngày hôm nay thì chưa ra tòa, nhưng mà chúng tôi tin liệu là cái mức án cũng không nhẹ nhàng đâu, bởi vì hình như là càng ngày nhà nước Việt Nam càng siết chặt cái tự do báo chí.
Trong số những nhà báo tự do bị chính quyền bắt giữ vào năm ngoái, ngoài Phạm Đoan Trang, người được tổ chức ân xá quốc gọi là nhà vô địch nhân quyền của Việt Nam, còn có nhà báo Trương Châu Hữu Danh, họ đều bị bắt chỉ vài tháng trước khi Đại hội Đảng 13 diễn ra. Các tổ chức ủng hộ nhân quyền và dân chủ quốc tế đã cáo buộc Việt Nam tăng cường đàn áp các tiếng nói bất đồng và kiểm duyệt trên mạng trong năm ngoái và đầu năm nay, trong thời gian Đại hội Đảng và bầu cử Quốc hội khóa 15 ở Hà Nội. Theo nhận định của RSF, để biện minh cho việc bỏ tù những blogger và nhà báo độc lập, Đảng Cộng sản sử dụng bộ luật hình sự, đặc biệt là 3 điều khoản theo đó hoạt động nhằm lật đổ chính quyền, tuyên truyền chống nhà nước và lợi dụng các quyền tự do dân chủ để đe dọa lợi ích của nhà nước, có thể bị trừng phạt bằng các án tù dài hạn. Tháng 1 vừa qua, một tòa án ở thành phố Hồ Chí Minh tuyên án tù đối với 3 thành viên của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam gồm Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn với mức án tù giam từ 11 đến 15 năm về tội tuyên truyền chống phá nhà nước. Sau đó hơn một tháng, nhà báo Phan Bùi Bảo Thi bị bắt giam với cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ theo Điều 331 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Trong những tuần gần đây, một số nhà báo và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội độc lập cũng bị chính quyền bắt giữ với cáo buộc lợi dụng tự do dân chủ tuyên truyền chống phá nhà nước Việt Nam. Theo nhà báo Tạo, những điều luật này được chính quyền dùng để buộc tội một cách mù mờ những người bất đồng chính kiến và hoạt động dân chủ.
Và những điều luật đó thì đã được các quốc gia khác hoặc là những cái tổ chức quốc tế mà họ chính trị Việt Nam muốn cho Việt Nam mình tiến bộ đấy. Họ đã nói là đề nghị Việt Nam là bỏ những cái điều đó ra, nó tù mù lắm, và thứ hai là nó làm cho người dân mất cái quyền năng để nói, mất cái quyền biểu lộ.
Thống kê thường niên của RSF đưa ra hồi tháng 12 năm ngoái cho thấy Việt Nam nằm trong số 5 quốc gia trên thế giới, trong đó có Trung Quốc, bỏ tù nhà báo nhiều nhất. Theo dữ liệu mới được RSF công bố cùng với chỉ số tự do báo chí thế giới năm 2021, tổng cộng có hơn 30 nhà báo và blogger hiện đang bị giam giữ tại các nhà tù của Việt Nam, nơi mà tổ chức này nói là tình trạng ngược đãi diễn ra phổ biến.
Nếu mà nói một cách cặn kẽ ra thì Việt Nam không có báo chí, mà chỉ có công cụ tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam thôi. Báo chí là nó phải độc lập, báo chí là có quyền phản biện chính trị, nhưng mà Việt Nam không được. Cái đấy nó rất là xa lạ với lại báo chí của nhân loại văn minh.
Tuy nhiên, chính phủ Hà Nội luôn phản bác các báo cáo của các tổ chức quốc tế, trong đó có RSF, và phủ nhận việc giam giữ các tù nhân lương tâm cũng như những người bày tỏ chính kiến ở Việt Nam. Theo chỉ số 2021 của RSF, Na Uy tiếp tục đứng đầu thế giới về tự do báo chí trong bối cảnh mà báo chí toàn cầu, như RSF gọi là loại vaccine tốt nhất chống lại virus thông tin sai lệch, bị ngăn chặn ở hơn 130 nước trên thế giới. RSF nhận định rằng báo chí bị chặn hoàn toàn hoặc nghiêm trọng ở 73 quốc gia, trong đó có Việt Nam, và bị hạn chế ở 59 quốc gia khác. Việt Nam được phân loại vào nhóm màu đen vì có môi trường rất tồi tệ đối với tự do báo chí kể từ khi RSF đưa ra chỉ số tự do báo chí thế giới vào năm 2013. Việt Nam luôn nằm trong nhóm các nước cuối bảng với thứ hạng tồi tệ nhất là 176 vào năm 2019 và đỡ tồi tệ hơn là 174 vào năm 2014.
Việt Nam siết chặt biên giới phía Nam chặn COVID-19. Trong bối cảnh COVID-19 tái bùng phát ở Campuchia với các ca lây nhiễm mới tăng vọt gần đây, Việt Nam đã tăng cường kiểm soát tại biên giới phía Nam để ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập từ Campuchia. Bộ Y tế Việt Nam cho hay Bộ đã hối thúc các tỉnh miền Nam hãy chủ động ngăn chặn dịch và đề cao cảnh giác. Một bản tin của Thông tấn xã Việt Nam hôm 20 tháng 4 trích dẫn Bộ Y tế Campuchia hôm 19 tháng 4 xác nhận 624 ca nhiễm COVID-19 mới, số ca nhiễm cao nhất được ghi nhận trong một ngày kể từ dịch COVID-19 bùng phát tại nước này. Phnom Penh tiếp tục báo cáo con số bệnh nhân mới cao nhất với 465 người xét nghiệm dương tính với virus corona chủng mới trong ngày, theo Bộ Y tế Campuchia. Trong khi đó, thêm 10 ca mới được phát hiện ở Takeo, 144 ca tại Sihanoukville và một ở Kampongcham, một ở Pusat và 3 trường hợp ở Svayreng. Campuchia báo cáo có 2 ca tử vong, nâng số tử vong vì COVID-19 ở nước này lên 45 trường hợp. Hiện có tổng cộng 4.439 trường hợp COVID-19 tại Campuchia, số tử vong là 45 ca tính cho tới nay. Để kiềm hãm dịch, Campuchia đã áp đặt lệnh phong tỏa kéo dài 2 tuần lễ ở thủ đô Phnom Penh và tại thành phố Tak Mau ở kế cận từ ngày 15 tháng 4. Tất cả các trường học, thắng cảnh du lịch, cơ sở thể thao, viện bảo tàng, rạp chiếu bóng và địa điểm giải trí khác đã đóng cửa trên toàn quốc. Trang mạng của Bộ Y tế Việt Nam hôm thứ Ba 20 tháng 4 cho biết một đoàn công tác do Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thành Long dẫn đầu đã tới Kiên Giang để giúp tỉnh này thành lập một bệnh viện dã chiến tại một trung tâm văn hóa của thành phố Hà Tiên. Đoàn công tác còn tới kiểm tra công tác chống dịch tại cửa khẩu biên giới Hà Tiên và Bệnh viện Đa khoa Hà Tiên được coi như tuyến đầu chống dịch tại địa phương. Được biết, một đoàn nhân viên y tế gồm 13 bác sĩ và y tá từ Bệnh viện Chợ Rẫy cũng được phái tới Kiên Giang. Một số nhân viên y tế khác sẽ được phái tới trong tương lai. Tỉnh Kiên Giang chia chung với Campuchia một đường biên giới dài 56 km và một vùng biển có diện tích 62.000 cây số vuông. Hàng ngày có hàng ngàn tàu cá và tàu buôn dầu và đồ biển qua lại trên vùng biển này, khiến công tác chặn dịch trở nên khó khăn. Một đại diện tỉnh nói tại cuộc họp hồi tháng trước, tính từ ngày 20 tháng 2 cho tới nay, khoảng 1.300 người đã nhập cảnh Việt Nam từ Campuchia qua ngã Hà Tiên. Trong số này có 13 người nhập cảnh bất hợp pháp, theo số liệu của Bộ Y tế. Ranh giới Việt Nam-Campuchia dài 1.137 km, bao gồm 4 tỉnh lưu vực sông Mekong là An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang và Long An. Vì vậy, khi dịch bùng phát ở Campuchia, không những chỉ có Kiên Giang mà toàn khu vực đã trở thành những điểm nóng có nguy cơ cao bùng phát COVID-19. Campuchia ghi nhận 618 ca nhiễm mới hôm Chủ nhật, một con số cao kỷ lục. Hôm thứ Ba 19 tháng 4, nước này ghi nhận 431 ca nhiễm mới. Riêng Việt Nam trong gần một tháng nay không ghi nhận ca nhiễm cộng đồng nào, nhưng con số những ca nhiễm được du nhập vào đang tăng. Nhiều trường hợp trong số này là từ Campuchia. Cho tới nay, tổng cộng 2.791 ca COVID ở Việt Nam thì có 1.570 ca lây nhiễm cộng đồng.
Theo thông báo của nhà chức trách, ở thành phố Hồ Chí Minh còn trên dưới 1.600 phương tiện thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt chưa được chuyển đổi xe cho phù hợp yêu cầu về mỹ quan và an toàn trong lưu thông. Ông Nguyễn Duy Tâm, người làm rác dân lập khu vực gần bệnh viện Ung Bướu, kể.
Này tôi làm cũng nhiều rồi, chú làm đây cũng 50 năm, làm theo chế độ cũ đó rồi. Khó là vì mưa gió cực, độc hại mình phải chịu hết. Tức là không có ai lo cho mình. Hình như nó có cái tật. Mà qua vấn đề mà làm cái nghề rác này á, thì dọn dẹp khu phố sạch sẽ. Phường nó giao mình thì mình phải làm. chứ còn không làm sạch sẽ thì phường nó không cho làm.
Nhà chức trách ra thời hạn là hết năm nay, tất cả đường dây rác dân lập ở các quận nội thành Sài Gòn phải chuyển đổi phương tiện đúng quy chuẩn. Các huyện còn lại cơ bản hoàn thành kế hoạch vào năm 2023. Ông Tâm đồng ý với yêu cầu nhưng ngại chuyện tiền mua xe khó kiếm.
Xe này chạy kỹ lắm, bởi vì nó đời sống, tôi phải kiếm tiền để mua gạo à, phải chạy kỹ chút. Nên nhà nước du di cho mình làm. Hồi trước á, là đi xe ba bánh đạp, sau đó mình phát triển chút xíu là ba bánh gắn máy. Ba bánh gắn máy cái nhà nước mới bắt bỏ, bây giờ nhà nước đóng cái xe khác cho dân lập làm. Nhưng tiền nặng quá, tới 60 triệu. Thành thử ra dân lập nó mới đóng cái rờ mọt thì nó kéo, có 20 triệu rồi. Thì nhà nước cũng du di cho, nghĩa là kéo làm dọn thành phố phường thôi, chứ còn cái xe này nó cũng không có cho lưu hành.
Những xe kéo thô sơ như của ông Tâm không thể đáp ứng các quy chuẩn đăng kiểm. Tuy nhiên để thay thế xe mới thì số tiền phải chi ban đầu vượt quá khả năng người lao động trong nghề rác. Từng làm công tác quản lý đô thị, ông Nguyễn Ngọc Hữu, cán bộ Mặt trận Tổ quốc góp ý kiến.
Nhà nước thì tôi muốn tạo một cái sự là vệ sinh môi trường, thấy không? Không muốn gây ô nhiễm cái ngoài đường ngoài xá, nó bốc mùi, nó sẽ không tốt cho xã hội. Mà chiếc xe mà cái giá như vậy đó, đúng rồi, nó phải chăng thôi. Nhưng mà mình phải tạo cái điều kiện những người lao động mà cái sơ cũ á, ví dụ mình bán cái giá gọi là góp hay gì gì đó, thì người ta có thể người ta sẽ mua. Chứ mà một số tiền mà khổng lồ quá thì đối với người lao động mấy chục triệu họ rất là nhiều.
Góc nhìn hiệu quả, theo nhận xét của ông Nguyễn Duy Tâm thì cần cải tiến nhiều hơn nữa về mẫu xe đề xuất.
Nhà nước muốn chuyển đổi xe cho có mỹ quan, nhưng phải làm cách nào chứ còn làm như cái kiểu mà hôm trước ra cái mẫu, cái ông ra là thất bại. Mà cái xe nhà nước chế là không phải giống như vậy, chạy bằng điện, mà cả tấn là sao lâu nổi. Hình thử ra qua hợp tác xã nó mới báo cho mình biết là sẽ thay đổi chuyển đổi xe, nhưng có thử rồi là không được, không kết quả. Thua xe lâu này nó coi vậy mà nó lâu cả tấn.
Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, ông Nguyễn Ngọc Hữu cho rằng cần giải pháp khả thi về nguồn vốn để mua xe.
Mình có nên ép buộc cái người nó mua, ép buộc người mua thì cũng kẹt người ta, thì người ta phải đi vay mà mượn tiền ông ngoài cũng chết luôn nữa. Nó tạo điều kiện cho những người mà có xe, tạo điều kiện cho họ vô ngân hàng họ vay, họ vay để xuống thấp.
Những người được gọi là thu gom rác dân lập có khách hàng khoảng 60% là các gia đình trong hẻm nhỏ. Lực lượng này được xem như cánh tay nối dài của các công ty dịch vụ công ích ở những nơi mà công nhân vệ sinh công ích chưa bao quát hết.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.